Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Hoài Hương và Ban Việt Ngữ xin kính chào quý thính giả. Đến với chương trình phát thanh 10 giờ tối giờ Việt Nam, tức là 11 giờ sáng giờ Washington, thứ Hai ngày 21 tháng 9 năm 2015. Ngoại trưởng Mỹ John Kerry cho biết Hoa Kỳ sẽ tái định cư ít nhất 85.000 người tị nạn, trong đó có tối thiểu 10.000 người Syria trong năm 2016. Liên quan tới Việt Nam, em gái tù nhân lương tâm Tạ Phong Tần nói, chị không lấy làm lạ về tuyên bố của chị Tạ Phong Tần khi tới Mỹ là sẽ tiếp tục đấu tranh cho các quyền căn bản của người dân Việt Nam.
Trải qua biết bao nhiêu đau thương thì chỉ càng thêm cứng rắn, càng thêm cương quyết nữa, chỉ không bao giờ bỏ cuộc. Và em cũng biết cho đánh chị.
Chúng tôi sẽ có thêm chi tiết trong phần tin Việt Nam. Ngay sau đây, Trà My sẽ điểm qua các tin quốc tế nổi bật khác trong ngày.
Đức Giáo Hoàng thăm miền đông Cuba. Mỹ cân nhắc bỏ phiếu trắng trong cuộc biểu quyết tại Đại hội đồng về lệnh cấm vận Cuba. Ba Lan chỉ trích việc áp đặt hạn ngạch tiếp nhận người tị nạn.
Trong phần còn lại của chương trình hôm nay, chúng tôi sẽ có bài tường trình từ Sydney và bài học thành ngữ tiếng Anh thông dụng. Mong quý thính giả chờ nghe. Nhưng mở đầu là bản tin thế giới chi tiết của VOA do Trà My phụ trách.
Đức Giáo Hoàng Francisco ngày hôm nay tới thành phố Oguin, miền đông Cuba. Đây là chặng dừng chân thứ hai của ngài trong chuyến công du đảo quốc này, một ngày sau khi tiếp kiến hai anh em Castro đã lãnh đạo Cuba kể từ năm 1959 tới nay. Oguin cách thủ đô Havana 743 cây số về hướng đông. Cái nôi của đạo Công giáo ở Cuba được nhiều người biết tiếng nhờ một cây thập tự giá khổng lồ được xây từ nhiều thế kỷ trên ngọn đồi nhìn xuống thành phố. Đây cũng là quê nhà của hai nhà lãnh đạo Cộng sản Fidel và Raúl Castro. Theo lịch trình, Đức Giáo Hoàng sẽ cử hành thánh lễ tại quảng trường cách mạng ở Oguin, nơi hàng chục ngàn tín đồ đã tề tựu đông đủ. Sau đó, ngài sẽ thăm thập tự giá La Loma de la Cruz trên ngọn đồi nhìn xuống thành phố lớn thứ ba của Cuba. Kế tiếp, Đức Giáo Hoàng sẽ tới Santiago, thành phố lớn thứ nhì của Cuba, nơi ngài sẽ viếng thăm đền thờ của Đức Trinh Nữ Tử Bác Ái, vị thánh bảo trợ của Cuba, ở thị trấn Copra, gần đó. Một số nhân vật bất đồng chính kiến hàng đầu chỉ trích Đức Giáo Hoàng vì ngài đã không nhận lời đề nghị cho họ được diện kiến ngài trong chuyến thăm này. Người đứng đầu nhóm đối lập, những phụ nữ áo trắng cho hay, 22 trong số 24 thành viên trong nhóm muốn tham dự thánh lễ hôm Chủ nhật, nhưng đã bị các nhân viên an ninh mật vụ ngăn cản không cho đi. Hai nhà bất đồng chính kiến nổi tiếng khác của Cuba cho hãng tin AP biết là họ bị an ninh bắt giữ sau khi Vatican mời họ tới tham dự buổi cầu kinh chiều của Đức Giáo Hoàng tại nhà thờ chính tòa của Havana. Hai nhà hoạt động Marta Beatriz Roque và Miriam Leiva cho biết họ nhận được lời mời từ văn phòng đại sứ của Đức Thánh Cha tại Havana, nhưng họ bị bắt khi tìm cách tới nhà thờ. Phát ngôn nhân của Vatican Federico Lombardi cho hay một số nhân vật bất đồng chính kiến được mời tới các sự kiện để được Đức Giáo Hoàng chào đón, nhưng ông không biết lý do vì sao các buổi tiếp tân này đã không diễn ra. Ủy ban Nhân quyền và Hòa giải Dân tộc, một tổ chức bất đồng chính kiến, ước tính là có 50 nhà bất đồng chính kiến bị bắt và bị cản không cho tham dự các sự kiện của Đức Giáo Hoàng. Phần đông đã được phóng thích sau vài tiếng đồng hồ. Nhưng Liên minh Ái quốc Cuba, nhóm bất đồng chính kiến lớn nhất của nước này cho biết, 4 nhà hoạt động của họ vẫn còn bị giam tính tới chiều tối Chủ nhật. Lãnh đạo của tổ chức này cho hay 4 người trong nhóm đã nỗ lực trình một lá thư cho Đức Giáo Hoàng. Một người trong số này đã tới đủ gần để giáp mặt với Đức Giáo Hoàng trong xe riêng của ngài. Tin cho hay, Mỹ đang tính tới chuyện bỏ phiếu trắng trong cuộc biểu quyết sắp tới của Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc kêu gọi chấm dứt lệnh cấm vận mậu dịch lâu nay đối với Cuba. Gần 1/4 thế kỷ này, Cuba đã đưa ra một nghị quyết tương tự tại cuộc họp hàng năm của Đại hội đồng, bày tỏ quan ngại về các luật lệ ảnh hưởng tới chủ quyền và tự do mậu dịch của các nước khác. Trong 2 năm qua, chỉ có Mỹ và Israel bỏ phiếu chống lại nghị quyết này. Tuy nhiên, mối quan hệ Mỹ-Cuba đã chuyển hướng đáng kể từ cuộc biểu quyết lần trước vào tháng 10 năm ngoái. Tháng 7 năm nay, chính phủ hai nước chấm dứt 54 năm đối kháng và đồng ý thiết lập lại quan hệ ngoại giao. Sau đó, Đại sứ quán ở Havana và Washington được mở lại và Tổng thống Mỹ Barack Obama công khai thúc giục Quốc hội dỡ bỏ cấm vận cho Cuba. Cho tới nay, các nhà lập pháp trong Quốc hội do Đảng Cộng hòa kiểm soát chưa có động thái nào đáng kể tiến tới việc này. Tuần rồi, Tổng thống tuyên bố là chính quyền của ông sẽ từng bước tìm kiếm các cơ hội giảm bớt những ảnh hưởng của lệnh cấm vận trong lúc nó vẫn còn hiệu lực. Hãng tin AP ngày hôm nay dẫn lời 4 giới chức chính quyền bình luận với điều kiện ẩn danh, cho biết Hoa Kỳ sẽ cân nhắc việc bỏ phiếu trắng đối với nghị quyết mới của Đại hội đồng về việc cấm vận Cuba nếu văn bản nghị quyết có những thay đổi đáng kể so với các phiên bản trước đó. Các quan chức cho biết chừng nào nhìn thấy văn bản mới nhất của nghị quyết mới có quyết định chung cuộc, nhưng việc bỏ phiếu trắng có thể là một thông điệp mạnh mẽ gửi tới Quốc hội, thể hiện cam kết của Tổng thống về việc kết thúc lệnh cấm vận Cuba. Nghị quyết năm ngoái phần lớn nội dung chung chung không chỉ ra việc Hoa Kỳ thúc giục bãi bỏ các luật lệ làm ảnh hưởng tới tự do mậu dịch, nhưng có một đoạn đề cập cụ thể tới một đạo luật của Mỹ năm 1996 được gọi là đạo luật Helms-Burton, có mục đích tăng cường các chế tài quốc tế đối với Cuba, chống lại các mối đe dọa từ chính phủ Cuba và hỗ trợ một quá trình chuyển tiếp chính trị sang một chính phủ dân chủ. Có một điều khoản trong đạo luật này cho phép Tổng thống Mỹ hủy bỏ lệnh cấm vận thương mại nếu quá trình chuyển tiếp chính trị diễn ra. Bác bỏ nghị quyết năm ngoái, đặc sứ Mỹ Ronald Gordon nói các biện pháp chế tài là một phần nỗ lực giúp người dân Cuba tự do thực thi quyền con người và các quyền tự do cơ bản. Ông nói Cuba thường viện cớ đổ lỗi rằng các vấn đề kinh tế của họ là do các nghị quyết hàng năm này gây ra. Phần chính của cuộc họp Đại hội đồng năm nay khởi sự vào thứ hai tuần sau. Dự kiến hôm đó sẽ có các bài diễn văn của cả Tổng thống Mỹ Barack Obama và Chủ tịch Cuba Raúl Castro. Các nghị quyết của Đại hội đồng chỉ đơn thuần cần một tỷ lệ đa số để thông qua. Không giống những nghị quyết của Hội đồng Bảo an, nghị quyết của Đại hội đồng không được hỗ trợ bởi bất kỳ cơ chế thực thi nào. Người đứng đầu cơ quan nguyên tử năng quốc tế IAEA hôm nay loan báo có tiến bộ đáng kể trong cuộc điều tra kéo dài lâu nay của Liên Hiệp Quốc về những cáo giác rằng Iran nỗ lực phát triển vũ khí hạt nhân. Ông Yukiya Amano cho biết ông đã báo cáo với Hội đồng Quản trị của IAEA về chuyến công tác sang Iran, trong đó có ghé thăm địa điểm quân sự Pajin, tâm điểm của cuộc điều tra. Ông cho hay các mẫu phẩm vật về môi trường đã được lấy tại Pajin trước khi ông tới Iran, trong chu trình cho phép các đại diện của Iran quét các mẫu vật phẩm. Ông nói rõ, trong một số trường hợp, IAEA cho phép các nước tham gia vào hoạt động xác minh mà không ảnh hưởng tới công tác của IAEA. Ông cho báo giới biết, sự xác thực của IAEA đối với các mẫu vật phẩm được thể hiện qua việc sử dụng một quá trình xác minh. Quá trình này được thực hiện theo trách nhiệm và sự giám sát của chúng tôi. Các mẫu vật đã được mang tới Vienna và sẽ được phân tích bởi các chuyên gia của IAEA. Trước đó, trong ngày hôm nay, hãng tin IRNA của nhà nước Iran dẫn lời một phát ngôn nhân của cơ quan hạt nhân nước này cho hay là các mẫu vật phẩm được lấy trong lúc không có sự hiện diện của các thanh sát viên IAEA. Trong nhiều năm qua, Iran từ chối không cho người của IAEA tiếp cận khu Pajin, nói rằng khu này hoàn toàn mang tính quân sự, không mở cửa cho người nước ngoài. Các giới chức Iran đổ lỗi cho Mỹ và Israel về việc tập trung chú ý vào Pajin, nói rằng hai nước này cung cấp thông tin tình báo sai lệch cáo buộc Iran nghiên cứu hướng tới việc phát triển vũ khí hạt nhân. Iran từ lâu khẳng định là chương trình hạt nhân của họ mang tính hòa bình. Tình hình người tị nạn, Ngoại trưởng Ba Lan Krzysztof Chesnya nói châu Âu cần một kế hoạch đoàn kết để giải quyết cuộc khủng hoảng di dân đang tiếp diễn, chứ không phải là một kế hoạch áp đặt hạn ngạch bắt buộc từng nước phải nhận bao nhiêu di dân. Trong bài bình luận đăng tải hôm nay trên Nhật báo Chính trị châu Âu, ông Chesnya nhấn mạnh ưu tiên hàng đầu của Liên hiệp châu Âu là phong tỏa các đường biên giới và rằng EU nên lập các trung tâm tiếp nhận người tị nạn để xác định ai là người tị nạn, ai là di dân kinh tế. Ông viết, chúng ta không thể để cho cuộc khủng hoảng di dân chia rẽ và gây thù nghịch trong EU. Đó là lý do vì sao chúng ta nhìn thách thức trước mặt không ở khía cạnh hạn ngạch bắt buộc, vốn giờ đây có thể đã lỗi thời và không còn hiệu quả, mà là ở khía cạnh đoàn kết. Ông nói, Ba Lan không phản đối việc nhận người tị nạn, nhưng đề xuất cho rằng các nước EU phải phân chia 120.000 người tị nạn sẽ không hoàn toàn giải quyết được vấn đề. Ngoại trưởng Ba Lan đề nghị, thay vào đó, chúng ta nên nhảy vào hành động với một kế hoạch rộng lớn giải quyết nguyên nhân của cuộc di cư, cũng như các triệu chứng của nó, và chúng ta cần phải cân bằng giữa việc giúp những người cần được giúp và bảo đảm an ninh cho công dân của mình. Hôm qua, ông nói với báo giới rằng các nước như Thụy Điển, Đức và Áo đã có kinh nghiệm trong việc tiếp nhận di dân, trong khi các nước khác trong EU thì chưa. Ngoại trưởng Ba Lan ngày hôm nay họp tại Praha với những người đồng nhiệm từ Cộng hòa Séc, Slovakia và Hungary, cùng Ngoại trưởng Luxembourg, đương kim chủ tịch của EU. Bộ trưởng Nội vụ các nước EU cũng sẽ gặp nhau vào thứ Ba, theo sau là một thượng đỉnh EU đặc biệt vào thứ Tư để thảo luận các kế hoạch của châu Âu giải quyết cuộc khủng hoảng. Tổ chức Di dân Quốc tế cho biết hơn 470.000 người đã tới châu Âu trong năm nay. Gần 40% trong số này là từ Syria. Dòng người tị nạn ồ ạt khiến các quốc gia châu Âu chật vật tìm cách ứng phó. Hôm qua, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry nói Washington sẽ tăng số lượng visa cho người tị nạn từ con số hiện nay là 70.000 người một năm lên thành 85.000 người vào năm 2016 và 100.000 người vào năm 2017. Phát biểu tại Berlin, ông Kerry gọi quyết định của chính quyền Obama là bước phù hợp với truyền thống tốt đẹp của nước Mỹ, là một vùng đất cơ hội thứ hai và là một ngọn hải đăng của hy vọng. Ông cũng cho biết chính phủ sẽ tìm cách để đẩy mức giới hạn visa cho người tị nạn lên trên mức 100.000 trong những năm tới.
Thưa quý vị, Ngoại trưởng John Kerry cho biết là Hoa Kỳ sẽ tái định cư ít nhất 85.000 người tị nạn, trong đó có tối thiểu 10.000 người Syria trong năm tài khoá 2016, bắt đầu từ ngày 1 tháng 10. Theo tường thuật của thông tin viên Victor Beatty của đài chúng tôi, ông Kerry còn cảnh báo rằng sự hiện diện quân sự của Nga ở Syria có nguy cơ thu hút thêm các phần tử cực đoan, cũng như gây trở ngại cho khả năng tìm ra một giải pháp cho cuộc nội chiến đã kéo dài 5 năm qua. Mời quý thính giả nghe Nguyễn Trung trình bày thêm chi tiết.
Phát biểu tại Berlin ngày hôm qua, ông Kerry nói rằng Hoa Kỳ sẽ gia tăng đáng kể số người tị nạn được tái định cư ở Mỹ trong năm tới và năm sau đó. Ông nói rằng con số sẽ tăng từ khoảng 70.000 người trong năm tài khoá 2015, kết thúc vào ngày 30 tháng 9, lên tới ít nhất 85.000 người trong năm tài khoá 2016, trong đó có tối thiểu 10.000 người Syria và tăng lên 100.000 người trong năm 2017. Ngoài ra, ông Kerry cũng nêu khả năng sẽ làm thêm nhiều việc hơn nữa liên quan tới người tị nạn.
One of the reasons it's difficult is that post 9/11,
một trong các lý do khó khăn là sau vụ 11 tháng 9 thì chúng tôi đã áp dụng các biện pháp mới cũng như những yêu cầu mới liên quan tới việc kiểm tra lý lịch vì lý do an ninh. Và vì thế việc xét duyệt hồ sơ mất nhiều thời gian hơn mong muốn. Chúng tôi không thể rút ngắn thời gian được. Nhưng những gì mà tôi công bố hôm nay cho thấy truyền thống của Hoa Kỳ vẫn là một đất nước để làm lại cuộc đời, vẫn là đất nước của hy vọng. Cộng với việc đó sẽ là việc đóng góp thêm tài chính cho nỗ lực nhân đạo, không chỉ từ chính phủ Mỹ mà còn từ người dân nước Mỹ.
Hôm 17 tháng 9, hơn 20 cựu quan chức Mỹ, gồm cả những người từng làm việc trong chính quyền Obama, đã thúc giục Nhà Trắng chấp nhận 100.000 người tị nạn Syria trong năm tài khoá 2016. Các nhân vật này nêu lại chuyện Mỹ từng cho hàng chục nghìn người tị nạn Cuba và Việt Nam tái định cư tại nước này. Ông Kerry nói rằng chính quyền chưa có tiền mà Quốc hội phân bổ để tuyển thêm người làm việc mở rộng và đẩy nhanh việc xét duyệt người tị nạn.
Dĩ nhiên đây sẽ là vấn đề được Quốc hội thảo luận trong vài ngày sắp tới. Chúng tôi sẽ thực hiện những gì mà chúng tôi nghĩ là chúng tôi làm được ngay. Những gì mà chúng tôi cảm thấy chúng tôi có thể làm bên trong hệ thống chúng tôi đang có và bên trong những thách thức về mặt ngân sách. Nhưng khi chúng tôi có cơ hội để tăng số người để tiếp nhận thì chúng tôi sẽ làm ngay. Bởi vì Hoa Kỳ luôn mở rộng vòng tay trong những tình huống như thế này. Và chúng tôi muốn duy trì điều đó. Nhưng so với thời kỳ nhận thuyền nhân người Việt thì tình thế hiện thời rất khác.
Trong bài phát biểu tại Berlin, ông Kerry nói rằng ông và người đồng nhiệm phía Đức quyết tâm tìm hiểu tận gốc của khủng hoảng người tị nạn Syria, đồng thời lặp lại rằng không có một giải pháp quân sự cho cuộc xung đột này. Ông cũng nói thêm rằng ông và Ngoại trưởng Đức có cùng quan điểm là việc Nga hay bất kỳ nước nào khác tiếp tục hỗ trợ quân sự cho chính quyền Syria làm gia tăng nguy cơ thu hút thêm các phần tử cực đoan tới Syria, cũng như giúp Tổng thống Bashar al-Assad tiếp tục bám víu quyền lực, gây trở ngại cho việc tìm ra một giải pháp cho cuộc xung đột kéo dài gần 5 năm qua. Trước đó, hôm 19 tháng 9 tại London, ông Kerry nói rằng ông Assad phải từ chức, nhưng thời điểm để ông này ra đi cần phải được quyết định qua thương thảo. Các quan chức Mỹ nói rằng Nga hiện triển khai khoảng 500 các binh sĩ hải quân ở Syria cùng với các trực thăng và chiến đấu cơ. Moscow luôn nhấn mạnh rằng các hoạt động của họ ở Syria là có tính chất phòng thủ và Nga chỉ thực thi những cam kết đã đưa ra với chính quyền Damascus.
Trong khi đó, Âu Châu đang đối mặt với vấn đề xét đơn của hàng trăm ngàn người tị nạn để xác định xem người nào thật sự cần được đi tái định cư. Theo tường thuật của thông tin viên Henry Richwell của đài VOA từ vùng biên giới giữa Croatia và Serbia, có cáo giác cho rằng một số người di dân mang hộ chiếu Syria giả mạo, tạo ra những mối căng thẳng với các công dân Syria. Mời quý thính giả nghe Linh Đan trình bày thêm chi tiết.
Hàng vạn di dân đã đi bộ dọc theo những đường mòn nằm giữa những cánh đồng trồng ngô và vượt qua biên giới giữa Serbia và Croatia trong vài ngày qua để tìm cách tới các nước Tây Âu. Phóng viên VOA đã nói chuyện với ba người di dân trong độ tuổi 20. Những người không muốn nêu danh tính này đã nhanh chóng bày tỏ sự tức giận đối với những người di dân khác.
Có quá nhiều người ở đây có thẻ căn cước và hộ chiếu Syria giả mạo. Họ không phải là người Syria. Họ đến từ Pakistan, Afghanistan, Iraq, Liban và nhiều nước khác. Tôi thật sự cảm thấy chấn động bởi vì đây là vấn đề của chúng tôi. Đây là trường hợp của chúng tôi.
Tuy nhiên, một người Iraq di dân tên Sadek nói với đài VOA rằng ông và gia đình ông nên được hưởng quyền tị nạn vì họ chạy trốn nhóm khủng bố nhà nước Hồi giáo, là nhóm mà người Iraq gọi là Daesh.
Quý vị, tất cả người châu Âu phải biết thông tin này. Daesh không phải chỉ là người Syria, bởi vì Daesh là người đến từ Iraq và Syria. Tất cả mọi người, họ thù ghét tất cả mọi người.
Ông Mahamad, một người Afghanistan xin tị nạn, bày tỏ sự bất mãn đối với sự chú tâm dành cho người Syria.
Đối với người Syria tị nạn, tất cả mọi thủ tục đều rất dễ dàng. Nhưng đối với người Afghanistan tị nạn thì không phải vậy. Tất cả mọi thứ đều dành cho người Syria, chứ không phải cho người Afghanistan.
Ai là người tị nạn thật sự chạy trốn xung đột và áp bức? Và ai là người được gọi là di dân kinh tế, chạy trốn nghèo đói hay tìm kiếm một cuộc sống tốt hơn? Đó là sự khác biệt mà Hungary muốn châu Âu phải làm rõ, trong lúc họ xây hàng rào ở biên giới phía Nam để ngăn không cho người di dân đi vào nước họ. Phát ngôn viên chính phủ Hungary, ông Zoltán Kovács, phát biểu như sau.
Một lực lượng chung của châu Âu có thể ngăn chặn nạn di dân bất hợp pháp và thiết lập một hình thức hay một tiêu chuẩn để chúng ta có thể tách biệt những người tị nạn thật sự cần được cung cấp nơi nương náu với những người chỉ là di dân kinh tế.
Các nhà lãnh đạo châu Âu dự trù mở một cuộc họp khẩn vào ngày thứ Tư tuần này để tìm cách giải quyết vụ khủng hoảng. Nhiều người cho rằng một phần của bất kỳ giải pháp nào sẽ là xác định ai là người tị nạn thật sự. Nhưng các chuyên gia về vấn đề di dân nói rằng sự phân biệt đó rất ít khi có tính chất trắng đen rõ rệt.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh trực tuyến trên mạng Internet tại địa chỉ voa.com hoặc 2233223.com. Quý thính giả ở Việt Nam có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại. Xin quý vị gọi số 4710-80086. Chúng tôi xin nhắc lại 4710-80086. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada muốn nghe các chương trình phát thanh của VOA qua điện thoại có thể gọi số 641-552-5015. Xin nhắc lại số điện thoại dành cho thính giả ở Mỹ và Canada là 641-552-5015. Đối với thính giả từ Australia, xin gọi số 028-080-5603, 028-080-5603. Sau đây là phần tin có liên quan tới Việt Nam. Philippines có thể mời Hải quân Mỹ trở lại Vịnh Subic gần 25 năm sau khi các nhà lập pháp nước này trục xuất Hoa Kỳ ra khỏi một căn cứ hải quân khổng lồ từng là tiền đồn quân sự lớn nhất của Mỹ ở nước ngoài. Bài báo đăng trên tờ The New York Times hôm nay tường thuật rằng lời thề sẽ không bao giờ cho phép các binh sĩ nước ngoài trở lại Vịnh Subic của các nhà lập pháp Philippines lúc bấy giờ. Giờ đây đang được xét lại vì những lo ngại của Manila về ý đồ độc chiếm Biển Đông của Trung Quốc. Tờ The New York Times cho rằng thay đổi ý kiến của Manila chỉ là một trong những dấu hiệu về những tính toán chiến lược đang thay đổi trong khu vực, giữa lúc Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tìm cách khẳng định chủ quyền trên hầu hết diện tích Biển Đông bằng cách biến các bãi đá thành đảo và quân sự hóa các hòn đảo nhân tạo này. Philippines và Việt Nam là hai nước mạnh mẽ chống đối ý đồ của Bắc Kinh. Một hòn đảo của Philippines trên đó có cư dân sinh sống đang nằm trong khu vực tranh chấp. Và các lực lượng Trung Quốc còn đang chiếm đóng nhiều bãi đá và bãi cạn mà trước đây thuộc quyền kiểm soát của Philippines. Hồi năm ngoái, chính quyền Philippines đã ký một thỏa thuận 10 năm cho phép Mỹ đóng quân, mang quân cụ thiết bị đến các căn cứ trên khắp Philippines để dọn đường cho một sự trở về của người Mỹ, kể cả tại vịnh Subic và căn cứ không quân Clark ở gần đó. Tuy nhiên, thỏa thuận này đang gặp một trở ngại pháp lý. Theo các cuộc thăm dò hồi gần đây, thì phần lớn người Philippines có quan điểm tích cực về Hoa Kỳ. Tuy nhiên, họ vẫn ngần ngại về việc cho phép các binh sĩ Mỹ đồn trú tại nước họ. Trong bối cảnh Philippines từng là lãnh thổ của Hoa Kỳ từ năm 1898 tới năm 1946, Washington đã bày tỏ bực dọc về sự trì hoãn trong việc thực thi thỏa thuận năm ngoái. Nhưng vấn đề này, theo dự kiến, sẽ không được Tòa án Tối cao Philippines giải quyết trước mùa thu năm nay. Nếu được thi hành, thỏa thuận Mỹ-Phi sẽ cho phép Hoa Kỳ sử dụng một căn cứ có tầm quan trọng chiến lược ngay bên bờ Biển Đông, cách các đảo mà Trung Quốc mới tạo ra không đầy 500 hải lý. Hiện các lực lượng Mỹ trong khu vực muốn sửa chữa tàu bè phải trở về các căn cứ ở Nhật Bản và đảo Guam của Mỹ, cách đó tới 1.500 hải lý. Vịnh Subic với diện tích tương đương với Singapore đóng một vai trò quan trọng trong hầu hết mọi cuộc xung đột quân sự của Hoa Kỳ trong thế kỷ 20. Ngoài cân nhắc việc mời người Mỹ trở lại vịnh Subic, Philippines cũng sẽ yêu cầu Washington viện trợ hàng triệu đô la để nâng cao khả năng quân sự của quân đội nước này, được coi là đội quân yếu nhất tại châu Á. Trong các cuộc thảo luận riêng tư, chính phủ của Tổng thống Benigno Aquino đã tăng sức ép để Hoa Kỳ viện trợ 300 triệu đô la trong năm nay để ngăn chặn sự bành trướng của Trung Quốc. Nhưng cho tới nay, chính phủ của Tổng thống Obama vẫn đang cân nhắc việc này vì những lo ngại về nạn tham nhũng. Một người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Mỹ lưu ý rằng Philippines hiện đã là nước nhận nhiều viện trợ quân sự nhất của Hoa Kỳ tại Đông Nam Á. Trong khi đó, trang mạng tin tức quốc phòng ASEAN Military Defense hôm nay nói rằng người Mỹ đã chuẩn bị cho một cuộc xung đột có nguy cơ xảy ra trong Biển Đông. Trang mạng này nhắc lại phát biểu của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter hôm 16 tháng 9 rằng Washington đã xúc tiến việc chuẩn bị cho một cuộc xung đột quân sự với Trung Quốc tại vùng biển tranh chấp. Ông Carter cho biết là không lực Mỹ sẽ chuyển các khí tài quan trọng sang khu vực để ngăn chặn các hành động bành trướng của Trung Quốc. Trong một tin khác có liên quan tới Việt Nam, các hãng thông tấn quốc tế lớn hôm nay đều nhắc tới vụ tù nhân lương tâm Tạ Phong Tần vừa được phóng thích khỏi nhà tù ở Việt Nam, đưa thẳng ra phi trường để đáp máy bay sang Mỹ vào cuối tuần qua. Báo Orange Register hôm 20 tháng 9 tường thuật rằng bà Tạ Phong Tần bước vào phòng đợi của phi trường quốc tế Los Angeles vào lúc 9 giờ 40 chiều thứ Bảy trong sự đón mừng nồng nhiệt của khoảng 25 ủng hộ viên, trong đó có Điếu Cày, người tù lương tâm được phóng thích trước đó. Điếu Cày, tức nhà báo Nguyễn Văn Hải, là người đồng sáng lập câu lạc bộ nhà báo tự do với bà Tạ Phong Tần. Ông đã không ngớt kêu gọi sự chú ý của quốc tế về trường hợp của bà Tạ Phong Tần từ khi ông được phóng thích trong các điều kiện tương tự. Trả lời câu hỏi của Ban Việt ngữ VOA hôm 21 tháng 9, em gái của bà Tạ Phong Tần nói về điểm tương đồng giữa hai nhà bất đồng chính kiến này.
Chị Tần với anh Điếu Cày thì chuyến đi cũng giống nhau thôi. Tại vì hai người là cùng đòi hỏi dân chủ tự do, cũng là không được gặp gia đình lúc lên máy bay đưa thẳng qua Hoa Kỳ.
Tờ báo Orange County Register tường thuật rằng, phát biểu với giới truyền thông Việt ngữ có mặt tại phi trường, bà Tạ Phong Tần tuyên bố sẽ tiếp tục tranh đấu cho nhân dân Việt Nam. Theo tờ báo, bà Tần nói, tôi chỉ đòi Hà Nội trả lại các quyền làm người căn bản cho nhân dân Việt Nam. Em gái của bà, chị Tạ Minh Tú nói chị không ngạc nhiên về phát biểu này của chị mình.
Con đường đó rất là khổ, nhưng mà chị dám bỏ tương lai của chị ra chị dấn thân cho con đường này. Thì bây giờ đã trải qua biết bao nhiêu đau thương thì chỉ càng thêm cứng rắn, càng thêm cương quyết nữa, chỉ không bao giờ bỏ cuộc. Và em cũng biết cho đánh của chị.
Chị Tú cho biết là gia đình rất buồn về việc chị Tần phải ra đi mà không được từ giã gia đình.
Rất là buồn, bởi vì người thân của mình mà được thoát khỏi tù thì là một cái niềm vui mà mình không có được gặp để chia sẻ niềm vui. Chị ra đi thì lại không có được tiễn, đã không được gặp mà cũng không được tiễn, rất là buồn.
Theo tường thuật của báo chí quận Cam, bà Tần kể rằng vào sáng thứ Ba, 50 giới chức Cộng sản đã áp giải bà từ phòng giam tới phi trường. Bà phải chờ ngoài phi đạo cho tới khi máy bay sẵn sàng cất cánh và chỉ gặp một giới chức Bộ Ngoại giao Mỹ sau khi đã vào bên trong máy bay. Tổ chức theo dõi nhân quyền Human Rights Watch hoan nghênh vụ trả tự do cho bà Tạ Phong Tần, nhưng nói rằng lẽ ra không ai phải bị bỏ tù chỉ vì bày tỏ quan điểm một cách ôn hòa. Các giới chức Mỹ nói Việt Nam cần cải thiện thành tích nhân quyền nếu muốn phát triển các quan hệ kinh tế, thương mại và quân sự với Mỹ. Các hãng tin AP, Reuters và Pháp Tân Xã hôm nay đều đề cập đến vụ phóng thích của bà Tạ Phong Tần và dẫn lời phát biểu của một giới chức đại sứ quán Mỹ. Ông Terry White nói rằng Washington tiếp tục quan tâm tới tất cả những người đang bị giam cầm tại Việt Nam chỉ vì đã thực thi các quyền tự do và nhân quyền căn bản, đồng thời kêu gọi Hà Nội trả tự do vô điều kiện cho tất cả các tù nhân này và cho phép người dân ở trong nước được bày tỏ chính kiến mà không sợ bị trừng phạt. Hà Nội vẫn một mực tuyên bố Việt Nam không bỏ tù bất cứ ai vì bày tỏ quan điểm riêng, mà chỉ bỏ tù để trừng phạt những người đã vi phạm pháp luật Việt Nam. Tiếp tục bản tin quốc tế của đài VOA. Thưa quý vị, Ủy ban Quốc tế Điều tra Syria kêu gọi các nước ngăn chặn dòng chảy của vũ khí cho các nhóm vũ trang ở Syria mà họ cho là làm kéo dài cuộc chiến tranh đã giết chết hơn 250.000 người từ tháng 3 năm 2011. Mời quý thính giả nghe Trà My trình bày thêm chi tiết trong bài tường thuật do thông tin viên Lisa Schlein của đài chúng tôi gửi về từ Geneva, nơi ủy ban này đã trình bày những kết quả điều tra mới nhất cho Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc.
Trong cuộc thuyết trình đầy cảm xúc, Chủ tịch Ủy ban Quốc tế Điều tra Syria, ông Paulo Sergio Pinheiro nói với các thành viên của Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc rằng Syria đang tan vỡ trước mắt mọi người.
A nation has collapsed into the world's most chaotic and lethal battlefield. This war remains deadlocked.
Một quốc gia đã sụp đổ và trở thành chiến trường hỗn loạn nhất và gây nhiều chết chóc nhất thế giới. Cuộc chiến tranh này tiếp tục bị bế tắc trong lúc bạo động phá nát những mối quan hệ xã hội của xã hội Syria. Sự tan rã này, sự vỡ nát của một quốc gia này chính là cái giá của sự không làm gì cả.
Ông Pinheiro nói, tất cả các phe lâm chiến đều cố ý tấn công thường dân là những nạn nhân chính của cuộc xung đột ác liệt này. Ông nói tới những vụ oanh tạc của chính phủ vào những khu vực thường dân và những vụ pháo kích bừa bãi của những nhóm vũ trang chống lại chính phủ. Ông tố cáo nhóm khủng bố Jabhat al-Nusra đã giết hại và tra tấn những người bị bắt. Ông lên án điều mà ông gọi là những hành vi khủng khiếp ngoài sức tưởng tượng mà nhóm nhà nước Hồi giáo đã thực hiện đối với phụ nữ và bé gái người Yazidi. Ông nói rằng một số nạn nhân chỉ có 9 tuổi đã bị hãm hiếp và đánh đập bởi những người đàn ông dùng tiền mua các em. Ông nói thêm rằng thảm kịch Syria giờ đây đã lan tới những bờ biển của châu Âu, chính là cái giá mỗi lúc một lớn của việc các nước trên thế giới không mang lại hòa bình cho Syria.
Far worse, however, is the supply of money, weapons.
Tuy nhiên, điều tồi tệ hơn rất nhiều chính là sự cung ứng tiền bạc, vũ khí và huấn luyện cho những thành phần tham chiến ở Syria. Các nước cung ứng vũ khí có những trách nhiệm pháp lý cũng như những trách nhiệm đạo đức. Trách nhiệm đối với những tội phạm thuộc về những người cầm vũ khí và những người đồng lõa qua việc đặt vũ khí vào tay họ, bất kể họ là những tác nhân quốc gia hay phi quốc gia.
Chính phủ Syria vẫn không nao núng trước những lập luận này và bác bỏ bản phúc trình là có thiên kiến và đầy rẫy những điều không chính xác và những cáo giác thu thập từ những nguồn tin không đáng tin. Việc tước đoạt quyền của quốc gia Syria chiến đấu chống lại điều mà ông gọi là chủ nghĩa khủng bố do nước ngoài bảo trợ là việc không thể chấp nhận. Các phần tử nổi dậy Houthi ở Yemen vừa phóng thích ít nhất 5 con tin người nước ngoài bị bắt cóc trước đây trong năm, trong đó có 2 công dân Mỹ. Tất cả nhóm này được phóng thích hôm qua sau các cuộc thương lượng giữa phe nổi dậy với chính phủ của Oman. Chi tiết thương lượng và lý do con tin bị bắt cóc không được tiết lộ. Không người nào trong nhóm con tin được xác định danh tính, nhưng công ty phát triển xuyên đại dương có trụ sở ở New Orleans giúp phân phát viện trợ nhân đạo cho hay là một trong số những nhân viên của họ tên là Scott Darden nằm trong số các con tin. Phát ngôn nhân Tòa Bạch Ốc Ned Price cho hay là Hoa Kỳ rất cảm kích những ai nỗ lực phóng thích tất cả các con tin, đặc biệt là lãnh đạo Oman.
Thưa quý vị, đến đây mời quý vị theo dõi bài học thành ngữ tiếng Anh do Huyền Trang phụ trách.
Kính thưa quý thính giả, Australia lại vừa có thủ tướng mới và chính phủ mới. Chính phủ Malcolm Turnbull tuyên thệ nhậm chức ngày hôm nay thứ Hai, 21 tháng 9, 2015. Lúc 4 giờ chiều thứ Hai tuần trước, dân biểu Malcolm Turnbull, Bộ trưởng Truyền thông trong chính phủ liên đảng bảo thủ tự do quốc gia, đã từ chức và thách đố Thủ tướng Tony Abbott trong vai trò lãnh tụ đảng tự do. 6 tiếng đồng hồ sau, một phiên họp đặc biệt của đảng bộ đảng tự do tại Quốc hội Liên bang, tức là bao gồm tất cả dân biểu và nghị sĩ đảng tự do, đã chọn ông Malcolm Turnbull làm lãnh tụ với 54 phiếu chống 44 phiếu dành cho dân biểu Tony Abbott. Cũng trong phiên họp này, nữ dân biểu Julie Bishop, đương kim ngoại trưởng, cũng đắc cử trở lại chức vụ phó lãnh tụ đảng tự do với đa số 70 phiếu chống 30 phiếu. Tại Australia, lãnh tụ đảng hoặc liên đảng có đa số tại Hạ viện Liên bang sẽ được bổ nhiệm làm thủ tướng. Sau khi đắc cử lãnh tụ đảng tự do, ông Malcolm Turnbull đã ký thỏa hiệp liên minh với đảng quốc gia do dân biểu Warren Truss làm lãnh tụ. Với tư cách lãnh tụ liên đảng tự do quốc gia, dân biểu Malcolm Turnbull đã tuyên thệ nhậm chức ngày thứ Ba 15 tháng 9 2015 để thành lập chính phủ mới. Dân biểu Warren Truss trở thành phó thủ tướng, một chức vụ mà ông đã giữ trong thời gian chính phủ Tony Abbott. Tuy cuộc chuyển giao quyền lực đã xảy ra một cách suôn sẻ, hoàn toàn không đổ máu, trong cốt lõi, đây cũng là một cuộc đảo chánh nghị trường thường xảy ra tại các quốc gia dân chủ theo chế độ đại nghị Westminster, truyền thống Anh quốc, chẳng hạn như tại New Zealand, Canada và Australia. Phương thức thay đổi lãnh đạo hành pháp này không thể xảy ra tại một chế độ tổng thống như tại Hoa Kỳ. Đặc điểm mà công luận tại Australia cũng như giới chuyên gia thế giới nhận xét không phải là phương cách thay đổi lãnh đạo, mà là sự kiện thay đổi lãnh đạo xảy ra quá thường xuyên. Trong vòng 5 năm qua, Australia đã có 5 thủ tướng và Canberra đã trở thành thủ đô có nhiều chính biến tàn bạo nhất trong số các quốc gia dân chủ đã phát triển, giàu mạnh, với một nền kinh tế ổn định. Từ năm 2010, chính trường liên bang Úc đã chào đón và tiễn đưa Thủ tướng lao động Kevin Rudd, nữ Thủ tướng lao động Julie Gillard, rồi Thủ tướng Kevin Rudd trở lại. Kế đến là Thủ tướng liên đảng bảo thủ Tony Abbott và sau cùng là Thủ tướng liên đảng bảo thủ Malcolm Turnbull. Trong 40 năm qua, Australia đã có tất cả 9 thủ tướng, nhưng 4 thủ tướng Malcolm Fraser, Bob Hawke, Paul Keating và John Howard đã chia nhau cai trị 32 năm từ cuối năm 1975 đến cuối năm 2007. Các chuyên viên nghiên cứu chính trị, kinh tế và xã hội coi đây là một hiện tượng không tốt cho nước Úc, mà phần lớn có lẽ vì cử tri Úc Châu ngày nay không còn kiên nhẫn để chính phủ mà họ bầu chọn 3 năm một lần có đủ thời gian đem lại phát triển và cải tổ cần thiết. Có nhiều nguyên do dẫn đến các cuộc đảo chánh nghị trường mà phần lớn là vì thủ tướng đương nhiệm không được lòng quần chúng như thể hiện qua các cuộc thăm dò cử tri. Ông Malcolm Turnbull đảo chánh ông Tony Abbott không phải vì lý do chính sách mà chính yếu là vì vị thế của ông Tony Abbott tiếp tục suy giảm dưới mắt quần chúng Úc Châu, gây nên mối quan tâm lo lắng trong hàng ngũ dân biểu và nghị sĩ đảng tự do với viễn ảnh mất ghế trong cuộc bầu cử Quốc hội Liên bang năm 2016. Trong thời gian trăng mật, công luận truyền thông và quần chúng có vẻ thuận lợi và tích cực đối với chính phủ Malcolm Turnbull. Có nhiều khuôn mặt phụ nữ hơn và thành viên trẻ hơn chính phủ Tony Abbott tiền nhiệm. Tuy nhiên điều này chưa hẳn là một lợi thế trong lĩnh vực ngoại giao và an ninh quốc phòng. Tại các diễn đàn quốc tế và chính trường thế giới, Australia cần có những khuôn mặt quen thuộc có nhiều kinh nghiệm làm đại diện. Thủ tướng John Howard cầm quyền 11 năm và chỉ có một ngoại trưởng là ông Alexander Downer và một bộ trưởng ngân khố Peter Costello. Cả ba đều là khuôn mặt quen thuộc và kinh nghiệm trên chính trường thế giới nên tạo được ảnh hưởng. Thí dụ như Bộ trưởng Ngân khố Peter Costello góp công đáng kể vào việc thành lập nhóm G20 hoặc trước đó, từ năm 1983 đến năm 1996, hai Thủ tướng Bob Hawke, Paul Keating và Ngoại trưởng Gareth Evans góp phần giải quyết vấn đề Campuchia và thành lập Diễn đàn Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương gọi tắt là APEC. Trong 5 năm vừa qua, Australia có 5 thủ tướng, 4 ngoại trưởng và 4 bộ trưởng quốc phòng. Nữ nghị sĩ Mary Spann, 51 tuổi, làm nên lịch sử khi được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Quốc phòng phụ nữ đầu tiên của Australia. Tương tự như nữ dân biểu Julie Bishop trở thành nữ ngoại trưởng đầu tiên của Úc hồi tháng 9 năm 2013. Điểm khác biệt là dân biểu Julie Bishop trước đó đã làm phát ngôn viên ngoại giao nhiều năm khi liên đảng ở thế đối lập. Nữ ngoại trưởng Julie Bishop là một trong số những bộ trưởng thành công nhất của chính phủ Tony Abbott. Ngoài tư cách là thành viên của Ủy ban Ngoại giao và Quốc phòng tại Quốc hội, Bộ trưởng Mary Spann không có kinh nghiệm nào khác trong lĩnh vực này tuy rằng bà được khen ngợi với chức vụ mới. Rồi đây, nữ bộ trưởng quốc phòng Mary Spence sẽ cùng nữ ngoại trưởng Julie Bishop đối diện với các bộ trưởng đồng nhiệm của Hoa Kỳ, Nhật Bản, Anh Quốc, Indonesia, Hàn Quốc và Philippines qua hình thức đối thoại chiến lược và ngoại giao 2+2, hoặc bà sẽ đối thoại song phương hàng năm với bộ trưởng quốc phòng Trung Quốc, Singapore và Việt Nam, v.v. Bộ trưởng ngân khố Úc thường đứng hàng thứ ba sau thủ tướng và phó thủ tướng, nhưng về mặt quan trọng chính sách trong lĩnh vực quốc nội cũng như tài chính thế giới, thì Bộ trưởng Ngân khố là nhân vật số 2 sau Thủ tướng. Bộ trưởng Scott Morrison, 48 tuổi, rất thành công khi giữ bộ di trú và bảo vệ biên giới trong công tác chặn đứng làn sóng tù nhân tầm trú của chính phủ Tony Abbott. Nhưng với tư cách Bộ trưởng Ngân khố vừa được bổ nhiệm, ông là một bộ trưởng chưa được thử thách. Ông Scott Morrison sẽ đại diện Australia tại các diễn đàn kinh tế tài chính như nhóm G20. Nhưng quan trọng hơn cả là chính Thủ tướng Malcolm Turnbull trong lĩnh vực ngoại giao và an ninh quốc phòng. Tuy đức tính và phong thái lãnh đạo khác nhau, tân Thủ tướng Malcolm Turnbull, 60 tuổi, và cựu Thủ tướng Tony Abbott, 57 tuổi, có vài điểm tương đồng. Cả hai đều tốt nghiệp Viện Đại học Sydney, là nơi mà sinh viên kinh tế Tony Abbott có vẻ năng động hơn sinh viên luật khoa Malcolm Turnbull trong sinh hoạt chính trị. Nhưng cả hai đều đã được chọn làm Rhodes Scholars, tương tự như cựu Tổng thống Bill Clinton của Mỹ, để theo học bậc hậu cử nhân tại Viện Đại học lừng danh thế giới là Oxford University tại Anh Quốc. Cả hai đối nghịch nhau về thể chế tương lai của Australia. Ông Malcolm Turnbull là lãnh tụ phong trào Cộng Hòa, trong khi ông Tony Abbott là một chính trị gia thuộc khuynh hướng bảo hoàng. Trước khi trở thành thủ tướng, cả hai ông Tony Abbott và Malcolm Turnbull đều không có kinh nghiệm ngoại giao và an ninh quốc phòng. Tuy nhiên, điều làm mọi người ngạc nhiên là Thủ tướng Tony Abbott rất thành công trong băng giao song phương, không kể là với đồng minh chiến lược Hoa Kỳ hoặc liên hệ đặc biệt với Anh Quốc, mà còn với Nhật Bản, Trung Quốc, Ấn Độ, Hàn Quốc và Singapore. Nhận định sơ khởi của giới chuyên gia là Thủ tướng Malcolm Turnbull sẽ quan tâm nhiều hơn về châu Á. Điều này đúng, nhưng không hoàn toàn chính xác vì từ thời chính phủ Bob Hawke hồi giữa thập niên 1980 đến nay, Australia đã xoay chiều chính sách đối ngoại và kinh tế về châu Á, trong khi duy trì quan hệ chiến lược an ninh quốc phòng với Mỹ. Hai điểm mà người ta chú ý là ông Malcolm Turnbull, căn cứ vào những phát biểu trong vài năm gần đây, có vẻ có thái độ hòa dịu hơn với Trung Quốc trong vấn đề tranh chấp Biển Đông cũng như trong chiến lược kinh tế. Thí dụ như ông chủ trương Trung Quốc nên được tham gia vào Hiệp định Hợp tác Kinh tế Xuyên Thái Bình Dương, gọi tắt là TPP. Đây là hai vấn đề mà ông Malcolm Turnbull có vẻ khác biệt so với cựu Thủ tướng Tony Abbott và so với lập trường của Washington. Sự khác biệt này cũng làm cho chính phủ Shinzo Abe tại Nhật Bản lo ngại. Có lẽ trong ngắn hạn, tức là từ nay cho đến khi có bầu cử năm 2016, Thủ tướng Malcolm Turnbull không thay đổi gì rõ rệt trong chính sách ngoại giao và an ninh quốc phòng. Nhưng nếu liên đảng thắng cử năm 2016, thì chính phủ Malcolm Turnbull có thể sẽ thay đổi rõ rệt hơn. Và một chỉ dấu mà người ta sẽ nhìn thấy là Bạch Thư Quốc phòng 2015 mà chính phủ dự định công bố vào cuối năm. Ngọc Hân tường trình từ Sydney, Australia.
Thưa quý vị, tiếp tục phần thời sự. Ông Ben Carson, một trong những người đang tranh đua để được Đảng Cộng Hòa đề cử làm ứng cử viên Tổng thống, nói rằng người Hồi giáo không nên làm Tổng thống của nước Mỹ. Ông Carson phát biểu như vậy hôm Chủ nhật, trong lúc dư luận Mỹ tiếp tục bàn tán về việc ông Donald Trump, một ứng viên khác của Đảng Cộng Hòa, hồi tuần trước đã không phản bác một lời phát biểu sai lạc của một người ủng hộ ông, rằng Tổng thống Obama là một người theo đạo Hồi. Mời quý thính giả nghe Khánh An và Nguyễn Trung trình bày thêm chi tiết.
Ông Ben Carson nói người theo đạo Hồi không thích hợp để làm Tổng thống của nước Mỹ vì những nguyên tắc của Hồi giáo không phù hợp với những giá trị của Mỹ. Ông Carson, một tín đồ cơ đốc giáo thuần thành, nói với đài truyền hình NBC, "Tôi sẽ không hô hào cho việc chúng ta đặt một người Hồi giáo lãnh đạo đất nước này. Tôi tuyệt đối không đồng ý với việc đó." Ông nói rằng tín ngưỡng của Tổng thống là một vấn đề quan trọng đối với cử tri và ông mô tả đạo Hồi là không phù hợp với hiến pháp. Tuy ông nói một cách cụ thể là đạo Hồi đi ngược với các nguyên tắc của hiến pháp Mỹ như thế nào. Những phát biểu đó của ông Carson được đưa ra trong lúc dư luận tiếp tục bàn tán về việc ứng viên Donald Trump hồi tuần trước đã không bác bỏ một phát biểu sai lạc của một người ủng hộ là Tổng thống Barack Obama là một người theo đạo Hồi và những người Hồi giáo là một vấn đề của đất nước này. Ông Trump cùng với Thống đốc John Kasich của tiểu bang Ohio, một trong những ứng viên của đảng Cộng hòa, cũng xuất hiện riêng rẽ trên chương trình của đài truyền hình NBC. Sau khi được hỏi ông có vấn đề gì hay không với việc một người Hồi giáo làm Tổng thống Mỹ, ông Kasich trả lời. Câu trả lời là rốt cuộc thì chúng ta sẽ phải thông qua những sự xem xét chặt chẽ và khi đó người dân sẽ nhìn vào tất cả mọi thứ. Nhưng đối với tôi, chuyện quan trọng nhất về việc làm Tổng thống là quý vị có tài năng lãnh đạo, quý vị biết những gì quý vị đang làm và quý vị có thể góp phần sửa chữa đất nước này và đưa đất nước này lên cao. Đó là những điều kiện quan trọng đối với tôi. Khi được hỏi một người theo đạo Hồi có thể được bầu làm Tổng thống hay không, ông Trump nói, một số người đã nói là điều đó đã xảy ra rồi, thật tình là như vậy. Khi được hỏi ông có tin ông Obama là một người theo đạo Cơ Đốc hay không, ông Carson nói, tôi tin ông ấy là người Cơ Đốc giáo, tôi không có lý do để nghi ngờ những gì ông ấy nói.
Trong những cuộc phỏng vấn ngày hôm qua, ông Trump đã tìm cách nêu bật sự khác biệt giữa những người Mỹ theo đạo Hồi nói chung với những người Hồi giáo cực đoan ở Mỹ và những nơi khác. Tôi có những người bạn là người Hồi giáo, họ là những người rất tốt, rất tuyệt vời. Ông Trump đã nói như vậy trên đài truyền hình CNN và cho biết thêm rằng những người Hồi giáo cực đoan là một vấn đề ở nước Mỹ và trên khắp thế giới. Trong nhiều năm qua, ông Trump là một người mạnh mẽ bày tỏ sự nghi ngờ về nơi sinh và tín ngưỡng của ông Obama. Ông là một người theo đạo Cơ Đốc. Sau những phát biểu của ông Trump tại một cuộc meeting tối thứ Năm, Thống đốc New Jersey, ông Christie và bà Hillary Clinton, người dẫn đầu cuộc chạy đua của phe Dân Chủ, đã nhanh chóng lên án về việc ông không phản bác những lời lẽ của người đàn ông nói rằng Tổng thống Obama là người theo đạo Hồi. Hầu hết các ứng cử viên khác trong cuộc bầu cử Tổng thống năm 2016 không bình luận gì về vụ việc này. Sau đó, ông Trump nói rằng ông không có bổn phận về mặt đạo đức để bênh vực cho Tổng thống trước những phát biểu tiêu cực hay gây tranh cãi. Ông Carson cũng tìm cách vạch ra một sự khác biệt khi nói tới việc bầu những người Hồi giáo vào Quốc hội. Ông nói rằng đó là một chuyện khác với chuyện bầu Tổng thống. Quốc hội Mỹ hiện có một thành viên theo đạo Hồi, đó là dân biểu Keith Ellison thuộc Đảng Dân Chủ, đại diện tiểu bang Minnesota.
Trong khi đó, tỷ lệ ủng hộ của ông Carson đã bị giảm chút đỉnh trong cuộc thăm dò của CNN và ORC được công bố ngày hôm qua. Ông đã từ hạng nhì tụt xuống hạng ba với tỷ lệ ủng hộ là 14%. Cuộc thăm dò cho thấy ông Trump tiếp tục dẫn đầu phe Cộng hòa với sự ủng hộ của 24% những cử tri có đăng ký đi bầu, giảm từ mức 32% trong cuộc thăm dò lần trước. Cựu tổng giám đốc công ty HP, Carly Fiorina, giành vị trí thứ nhì với tỷ lệ ủng hộ 15%. Bà Fiorina đã giành được nhiều sự ủng hộ sau khi có biểu hiện mạnh mẽ trong cuộc tranh luận trên truyền hình, trong đó bà đã quạt ông Trump về việc dè biểu nhan sắc của bà. Bà Fiorina phát biểu tại cuộc tranh luận hôm thứ Tư rằng, tôi nghĩ rằng tất cả những người phụ nữ trên cả nước đã nghe rất rõ những gì ông Trump nói. 16 đảng viên Cộng hòa đang chạy đua với nhau để làm ứng cử viên tổng thống của đảng này trong cuộc bầu cử tháng 11 năm 2016.
Thưa quý thính giả, quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh trực tuyến trên mạng Internet. Quý thính giả ở Việt Nam có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại. Xin gọi số 84-4710-80086. Thính giả ở Mỹ và Canada có thể nghe chương trình phát thanh của chúng tôi bằng cách gọi điện thoại số 641-552-5015. Số điện thoại dành cho thính giả từ Úc vẫn giữ nguyên như trước. Xin quý vị gọi số 028-080-5603. Sau đây mời quý vị đến với chuyên mục từ và thành ngữ tiếng Anh do Huyền Trang phụ trách.
Huyền Trang và Brandon Garner xin kính chào quý vị thính giả. Trong bài học thành ngữ Words and Idioms hôm nay, chúng tôi xin đem đến quý vị hai thành ngữ mới. Một có động từ to hit, nghĩa là chạm phải, đụng phải. Và một có động từ to hold, nghĩa là nắm giữ. Brandon xin đọc thành ngữ thứ nhất.
The first idiom is hit a snag. Hit a snag.
Hit a snag. Có một từ mới là snag, nghĩa là trở ngại. Vì thế, hit a snag dùng để chỉ việc gặp phải một trở ngại bất ngờ. Hai người bạn khởi đầu một chuyến đi du lịch ngang qua nước Mỹ. Ta hãy xem họ đã đi tới đâu.
Our cross-country trip started out fine in Washington, D.C. We made our way through the Midwest and saw some wonderful sights. But we heard on the radio that there's a bad accident ahead on the highway. Our plans were to get to Las Vegas tonight. It looks like we're hitting a snag. Hopefully, it's only a small delay.
Chuyến đi ngang qua nước Mỹ của chúng tôi khởi đầu tốt đẹp tại thủ đô Washington. Chúng tôi đi đến tận miền Trung Tây nước Mỹ và trông thấy nhiều cảnh đẹp. Tuy nhiên, chúng tôi nghe trên radio rằng một tai nạn nghiêm trọng đã xảy ra trên xa lộ. Chương trình của chúng tôi là tới thành phố Las Vegas tối nay, nhưng trông có vẻ như chúng tôi đã gặp phải một trở ngại bất ngờ. Chúng tôi hy vọng sẽ bị trì hoãn một ít lâu thôi. To start out là bắt đầu, khởi đầu. Sight là phong cảnh và delay là trì hoãn. Bây giờ xin mời quý vị nghe lại thí dụ này.
Our cross-country trip started out fine in Washington, D.C. We made our way through the Midwest and saw some wonderful sights. But we heard on the radio that there's a bad accident ahead on the highway. Our plans were to get to Las Vegas tonight. It looks like we're hitting a snag. Hopefully, it's only a small delay.
Trong thí dụ sau đây, một thanh niên gặp khó khăn trong việc tìm một nhà xuất bản để in sách của anh. Em trai anh giải thích như sau.
My brother doesn't have much luck getting his stories published. Every time he comes close, he hits a snag. The publishing company always has some kind of problem with his work. They want him to change the plot or a character. I can understand why he gets frustrated.
Anh tôi không may mắn trong việc tìm người in sách của anh. Mỗi khi anh gần đạt được kết quả, anh gặp phải một trở ngại bất ngờ. Nhà xuất bản sách luôn luôn có vấn đề với sách của anh. Họ muốn anh thay đổi cốt truyện hay thay đổi một nhân vật trong truyện. Tôi hiểu lý do khiến anh hết sức nản lòng. Luck là sự may mắn, to publish là in sách và frustrated là nản lòng, nản chí. Bây giờ Brandon xin đọc lại thí dụ này.
My brother doesn't have much luck getting his stories published. Every time he comes close, he hits a snag. The publishing company always has some kind of problem with his work. They want him to change the plot or a character. I can understand why he gets frustrated.
Tiếp theo đây là thành ngữ thứ hai.
The second idiom is hold all the aces. Hold all the aces.
Hold all the aces. Có một từ mới là ace, nghĩa là quân ách hay quân xì khi bạn đánh bạc. Hold all the aces có nghĩa là nắm hết lợi thế về quyền lực. Ta hãy nghe một thanh niên vừa bị thất nghiệp nói về hoàn cảnh của anh.
Ever since I lost my job, I've had to move back in with my mom. It's frustrating. There are so many rules that I'm expected to follow. It's like I'm a kid again. But what can I do? She holds all the aces. I can't wait until I can live on my own again. And she isn't controlling me.
Kể từ khi tôi mất việc, tôi đã phải quay về nhà ở với mẹ tôi. Thật là chán nản. Có quá nhiều luật lệ mà tôi phải tuân theo. Giống như tôi trở lại thành một đứa trẻ vậy. Nhưng tôi làm gì khác được? Mẹ tôi nắm hết quyền hành. Tôi mong đợi đến ngày tôi có thể sống tự lập như trước và mẹ tôi không còn kiểm soát tôi được nữa. Rule là luật lệ, on your own là tự lập và to control là kiểm soát. Bây giờ xin mời quý vị nghe lại thí dụ này.
Ever since I lost my job, I've had to move back in with my mom. It's frustrating. There are so many rules that I'm expected to follow. It's like I'm a kid again. But what can I do? She holds all the aces. I can't wait until I can live on my own again, and she isn't controlling me.
Trong các phim ảnh cũ thời thập niên 1940, các ngôi sao màn bạc trông có vẻ như sống một cuộc đời hết sức hào nhoáng. Tuy nhiên, phóng viên về phim ảnh cho hay họ không có nhiều quyền lợi như mọi người lầm tưởng.
Hollywood has changed tremendously. Decades ago, stars were in a weak position when it came to directing their careers. It was the studio presidents that held all the aces. Nowadays, all celebrities act as free agents. That gives them more power to negotiate the conditions of their employment.
Hollywood đã thay đổi rất nhiều. Cách đây nhiều thập niên, các ngôi sao màn bạc ở thế yếu trong vấn đề điều khiển nghề nghiệp của họ. Chính các ông giám đốc hãng phim mới là những người nắm hết quyền hành. Ngày nay, tất cả các ngôi sao đều làm việc tự do. Như vậy, họ có thêm nhiều sức mạnh để thương lượng những điều kiện làm việc của họ. Free agent là người làm việc tự do và condition là điều kiện. Bây giờ Brandon xin đọc lại thí dụ này.
Hollywood has changed tremendously. Decades ago, stars were in a weak position when it came to directing their careers. It was the studio presidents that held all the aces. Nowadays, all celebrities act as free agents. That gives them more power to negotiate the conditions of their employment.
Thí dụ vừa rồi đã kết thúc bài học thành ngữ Words and Idioms hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Như vậy là chúng ta vừa học được hai thành ngữ mới. Một là hit a snag, nghĩa là gặp phải một trở ngại bất ngờ. Và hai là hold all the aces, nghĩa là nắm hết quyền hành. Huyền Trang và Brandon xin kính chào quý vị thính giả và xin hẹn gặp lại quý vị trong bài học kế tiếp.
Đây là chương trình Việt ngữ của VOA phát thanh trực tuyến trên mạng Internet. Đến đây mời quý vị nghe bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Hoa Kỳ đã lên tiếng bày tỏ sự thất vọng sâu sắc về việc kết tội và tuyên án nhà lãnh đạo đối lập bị bỏ tù, Leopoldo López, người Venezuela. Ông López bị kết án gần 14 năm tù về những tội bao gồm kích động bạo lực trong những cuộc biểu tình chống chính phủ hồi năm ngoái. Bản án được đưa ra bất chấp ông López vào thời điểm đó đã công khai kêu gọi các cuộc biểu tình ôn hòa. Được biết, bản cáo trạng hình sự nhắm vào ông bao gồm tuyên bố kỳ quặc rằng ông xúi giục người dân bạo động bằng thông điệp ngầm ẩn. Thêm nữa, không có một nhân chứng nào đứng ra làm chứng cho ông trong những phiên tòa kéo dài hơn 600 tiếng đồng hồ. Tổ chức Ân xá Quốc tế xem ông López là tù nhân lương tâm, nói cái gọi là tội duy nhất của ông là nhà lãnh đạo của một đảng đối lập ở Venezuela. Tổ chức theo dõi nhân quyền gọi vụ án của ông là một trò hề công lý, mà trong đó việc kết án theo sau việc truy tố không trình bày những bằng chứng cơ bản của tội phạm. Trong một tuyên bố bằng văn bản, Ngoại trưởng John Kerry nói rằng phán quyết của tòa án Venezuela khơi lên mối lo ngại lớn về bản chất chính trị của quá trình tư pháp và phán quyết, và việc Venezuela sử dụng hệ thống tư pháp để trấn áp và trừng phạt những người chỉ trích chính phủ. Ông Kerry lưu ý rằng, kể từ khi ông López bị bắt vào năm 2014, Hoa Kỳ đã nêu bật mối lo ngại về những cáo buộc nhắm vào ông López mà chúng tôi coi là bất hợp pháp, và chúng tôi đã nhiều lần kêu gọi phóng thích ông ta, cũng như mọi công dân Venezuela bị bỏ tù vì lý do chính trị. Chúng tôi kêu gọi chính phủ Venezuela tôn trọng quyền của tất cả những tù nhân chính trị và đảm bảo xét xử công bằng và minh bạch, phù hợp với Tuyên bố về quyền và nghĩa vụ con người châu Mỹ, Hiến chương Dân chủ Liên châu Mỹ, Công ước Quốc tế về những quyền dân sự và chính trị và Hiến pháp của Venezuela. Tòa Bạch Ốc cũng đã lên tiếng về trường hợp của ông Lopez. Người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Ned Price nói trong một thông cáo rằng quyết định khởi tố và kết án ông Lopez và việc xét xử ông ta đã nêu bật những thất bại đáng kể trong nền pháp trị và hệ thống tư pháp tại Venezuela. Ghi nhận rằng sự tôn trọng các quyền của người dân tham gia vào các cuộc thảo luận chính trị và bày tỏ quan điểm chính trị mà không có nguy cơ bị giam giữ hoặc bị sách nhiễu là thiết yếu cho một nền dân chủ. Ông Price kêu gọi chính phủ Venezuela phóng thích ông Lopez, cũng như tất cả những tù nhân chính trị khác, những người vẫn còn bị giam giữ một cách bất công.
Thưa quý vị, vừa rồi là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Trước khi kết thúc chương trình phát thanh tối nay, Trà My sẽ cập nhật những tin nổi bật trong ngày.
Tin cho hay ít nhất 54 người thiệt mạng trong các vụ nổ nghi là do các phần tử chủ chiến Boko Haram thực hiện tối qua tại miền Bắc Nigeria. Những người chứng kiến cho biết 4 vụ nổ xảy ra tại các khu vực đông đúc của thành phố Maiduguri. Vụ có nhiều thương vong nhất đánh trúng một đền thờ và một trung tâm khán đài nơi mọi người đang theo dõi một trận bóng đá. Một giới chức quân đội cho đài VOA biết có 95 người khác bị thương. Cảnh sát cho hay các vụ nổ do bom, nhưng Pháp Tấn Xã dẫn lời một người mục kích cho biết vụ nổ bom ở đền thờ có thể là do một phụ nữ đánh bom tự sát gây ra. Chưa nhóm nào lên tiếng nhận trách nhiệm các vụ tấn công, nhưng nhóm Boko Haram thường tấn công các ngôi chợ, đền thờ và những địa điểm tập trung đông người. Các phần tử nổi dậy Houthi ở Yemen vừa phóng thích ít nhất 5 con tin người nước ngoài bị bắt cóc trước đây trong năm, trong đó có 2 công dân Mỹ. Tất cả nhóm này được phóng thích hôm qua sau các cuộc thương lượng giữa phe nổi dậy với chính phủ của Oman. Chi tiết thương lượng và lý do con tin bị bắt cóc không được tiết lộ. Không người nào trong nhóm con tin được xác định danh tính, nhưng công ty phát triển xuyên đại dương có trụ sở tại New Orleans giúp phân phát viện trợ nhân đạo cho hay là một trong những nhân viên của họ tên là Scott Darden nằm trong số những người bị bắt cóc. Phát ngôn nhân Tòa Bạch Ốc Ned Price cho hay Hoa Kỳ rất cảm kích những ai đã nỗ lực phóng thích các con tin, đặc biệt là lãnh đạo Oman. Đức Giáo Hoàng Francisco ngày hôm nay tới thành phố Hugun, miền đông Cuba. Đây là chặng dừng chân thứ hai của Ngài trong chuyến công du đảo quốc này, một ngày sau khi tiếp kiến anh em nhà Castro đã lãnh đạo Cuba kể từ năm 59 tới nay. Hugun cách thủ đô Havana 742 cây số về hướng đông. Theo lịch trình, Đức Giáo Hoàng sẽ cử hành thánh lễ tại quảng trường cách mạng ở đây, nơi hàng chục ngàn tín đồ đã tề tụ đông đủ. Sau đó, Ngài sẽ thăm thập tự giá La Loma de la Cruz trên ngọn đồi nhìn xuống thành phố lớn thứ ba của Cuba. Kế tiếp, Đức Giáo Hoàng sẽ tới Santiago, thành phố lớn thứ nhì của Cuba, nơi Ngài sẽ viếng thăm đền thờ của Đức Trinh Nữ Tử Bác Ái, vị thánh bảo trợ của Cuba ở thị trấn Cobre gần đó. Tin cho hay Mỹ đang tiến tới chuyện bỏ phiếu trắng trong cuộc biểu quyết sắp tới của Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc kêu gọi chấm dứt cấm vận mậu dịch lâu nay với Cuba. Gần một phần tư thế kỷ này, Cuba đã đưa ra một nghị quyết tương tự tại cuộc họp hàng năm của Đại hội đồng, bày tỏ quan ngại về các luật lệ ảnh hưởng tới chủ quyền và tự do mậu dịch của các nước khác. Trong hai năm qua, chỉ có Mỹ và Israel bỏ phiếu chống lại nghị quyết này. Tuy nhiên, mối quan hệ Mỹ-Cuba đã chuyển hướng đáng kể từ cuộc biểu quyết tuần lần trước. Cho đến nay, các nhà lập pháp trong Quốc hội do Đảng Cộng hòa kiểm soát chưa có động thái nào đáng kể tiến tới việc dỡ bỏ cấm vận cho Cuba.
Thưa quý vị, phần tin tóm lược mà quý vị vừa nghe đã kết thúc chương trình Việt ngữ 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Xin cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh tối mai trong theo những giờ thường lệ. Hoài Hương xin kính chào và tạm biệt quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.